Nó không chung cho tất cả mọi người, mà nó riêng với người nào có thể thầm hội, khéo khế hợp, cho nên gọi là mật. Và cái chỗ này gọi là chỗ tâm ấn tâm. Cái ngộ nhập này nó có hình dáng, nó có cái gì để mà trao truyền được không mấy em? Phải không? Ngôn ngữ, lời nói, mọi thứ thì đều không với tới được cái chỗ này. Nhà thiền chỉ nói cái chữ là thầm hợp hoặc là thầm khế hội, chứ nó không phải đem ý thức mà hiểu được, cho nên gọi là mật. Và giữa thầy và trò, nhà thiền dùng cái chữ tâm ấn tâm. Ví dụ như thế này, cô hỏi mấy em, đây có phải là cái bông hồng không? Mấy đứa trả lời sao? Đây là cái gì? Đây là cái bông hồng. Thì khi mấy đứa trả lời đây là cái bông hồng, cô sẽ nói đúng rồi. Đó. Thì như vậy là mình dùng lời để mà kiểm tra được, phải không? Cô hỏi mấy đứa nghe và trả lời chính xác. Nếu trả lời bông cúc thì cô nói không phải, cái bông này là bông hồng. Còn trả lời bông hồng cô nói là phải, thì cái đó là ấn. Mà trên ngôn ngữ xác nhận chữ ấn, như vậy là xác nhận. Còn cái chữ ấn này là ví dụ như cái chuông phía dưới này, ví dụ như có một con dấu hay cái gì đó ha, rồi mình nhấn nó xuống một cái tờ giấy, và cái hình trên con dấu nó xuống cái trang giấy, có giống y như là cái hình khắc ở trên chuông không? Giống y vậy đó. Thì cái đó gọi là ấn, có nghĩa là cái mẫu và cái phần được in xuống không khác nhau. Thì trong nhà thiền, chỗ mà khế nhận, khế hợp, thầm hợp, nó không ngôn ngữ, không hình tướng, không cái gì hết á, chỉ là cái tâm thầm hợp. Cho nên nhận nhau bằng tâm và xác nhận, như người ta dùng cái chữ ấn như vậy. Xác nhận chỗ liễu ngộ tự tâm của thầy và trò không khác thì gọi là tâm ấn tâm. Xác nhận cái chỗ liễu ngộ tự tâm giữa thầy và trò không khác nhau. Cái này ngày xưa khi thiền tông chưa đến Trung Hoa, người học chỉ mới nghiên cứu giáo lý kinh điển, qua cái kinh điển, qua sự học tập, thì điều này còn rất là mới mẻ. Khi Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, gặp ai đầu tiên mấy em nhớ không? Gặp vua Lương Võ Đế. Mà vua Lương Võ Đế thì có thâm hiểu Phật Pháp không? Có không? Có nhiều cái ít. Rất là thâm hiểu Phật Pháp. Đến nỗi mà vua là một nhà vua chứ không phải người tu, mà có khi ổng đắp y và đăng đàn thuyết pháp. Đó, tự cho mình là một cái người có thể giảng kinh được, như là một đệ tử xuất gia của Phật, cho nên đắp y giảng kinh. Và khi gặp Sơ Tổ Đạt Ma, mới hỏi câu gì mấy em nhớ không? Hỏi cái câu cao tột nhất là gì? Thiển. Tôi nhớ không? Chết rồi, ông Sơ Tổ mình mà không nhớ. Hỏi gì ha? Đứng dậy chậm vậy là trả lời không được rồi. Lương Võ Đế hỏi Sơ Tổ câu gì? Đề nhất Võ Đế. Hả? Thánh Đế đệ nhất nghĩa. Phải không? Em ngồi xuống, hỏi một câu về Thánh Đế đệ nhất nghĩa, hoặc là đệ nhất nghĩa đế, chứ không phải đệ nhất Võ Đế nha. Đệ nhất nghĩa đế, đế là cái chân lý chắc thật, gọi là đế. Thánh Đế đó là một cái điều không có phải nằm trong tục đế, là cái điều phi thường á. Mà đệ nhất tức là số một, thì điều đó là gì? Tức là hỏi cái cao nhất. Và Sơ Tổ trả lời sao? Trả lời sao? Chân. Chết rồi, mấy đứa mà quên cái này rồi ra ngoài đường người ta hỏi sao hen. nguyên tiếng Hán là gì? Rất nhiên vô thánh, có nghĩa là rộng thênh không thánh. Hỏi trả lời như vậy có dễ hiểu không mấy em? Không có cho hiểu, phải không? Rộng thênh không thánh, không cho hiểu. Và ngài Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế không lãnh hội được ý chỉ này. Thì cái đó có phải là lời mật không? Phải không? Kể chuyện lại để mấy em mới hiểu thế nào gọi là lời mật. Là không hiểu được cho nên nó trở thành mật. Cái chỗ rộng thênh không thánh này hay lắm. Khi nào mấy đứa nhớ lại cái bài pháp mà tôi quý trọng hư không của sư ông á, mấy đứa mới thấy cái hay này. Từ Tào Khê về sau không nghe việc này, không biết thời nay dạy người có nói lời mật chăng. Từ sơ tổ mạt na thức là cái chất ngã và a lại gia thức là tàn thức, mà không biết tám thức là cái nghĩa tùy duyên trên một chân tâm. Câu này quan trọng. Tám thức phân biệt mà chúng ta bị trôi lăn theo mấy cái thức này nè, nó chỉ là cái nghĩa tùy duyên trên chân tâm. Thì nếu theo cái nghĩa tùy duyên thì liền là theo sanh diệt, mà trở về một chân tâm thì trở về cái nghĩa vô sanh. Cho nên ở đây là dẫn cái phần trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Đại Thừa Khởi Tính Luận là bộ luận nổi tiếng của ngài Mã Minh. Và trong cái bộ luận này, ngài có nêu lên hai cái. Và cái thứ hai là chân như môn. Thì chúng ta cứ sanh khởi hoài theo các cái tướng thì gọi là sanh diệt môn. Và cái thức thứ tám là cái phần coi như là cái gốc á, mà cái mạt na nó chích cái thức thứ tám này làm ngã. Thức thứ tám này là tàn thức, tức là a lại gia thức đó. Tàn thức là a lại gia thức. Nó là một cái kho mà chứa cái gì? Chứa cái gì hề? Nó chứa cái gì? Ai biết? Nó chứa các cái chủng tử. Như vậy, trong cái chủng tử này, nó có chọn nhiễm và tịnh không? Nó có nhiễm, đồng thời nó có luôn cả tịnh, đủ hết. Cái gì nó cũng quơ vô hết. Thì cái này là thức thứ 8. Rồi cái anh thứ 7 mạt na ảnh mới chấp cái này làm ngã. Thì như vậy cái này nói trên nghĩa sanh diệt, mình thâu cái chủng tử vô rồi mình hiện hành cái chủng tử ra như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tu, chúng ta thấy hiểu được tất cả những cái tướng trạng này, nó là huyễn hay là thật, nó theo duyên mà khởi hay là nó cố định, nó có thể tánh thật không? Nó là không. Thì trở về cái chân như môn, thì cái tàn thức này nó biến thành bạch tịnh thức. Hay là còn gọi là Như Lai tàn. Cái này là tàn thức, nó chứa. Còn cái này là bạch, là sạch trơn à, trắng, tịnh, trong. Nó sạch và gọi là Như Lai tàn, có nghĩa là trong này nó không có chứa nhóm các cái chủng tử như bên A Lại Gia nữa, nó không có sanh diệt nữa đó. Thì cái nghĩa tàn thức ấy, là nó tùy duyên hay là nó bất biến? Nó tùy duyên, giống như là hồi nãy nói cái chuyện mạnh mẫu, nếu mà ở gần đồ tể thì nó hung vào những cái chủng tử giết chóc, mà nó gần trường học nó hung cái chủng tử học hành. Như vậy là nó tùy duyên, tùy duyên.